là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 2 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điều báo điện tử phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận sự chung tay của cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có một cái Tết đủ đầy và đầm ấm hơn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn thách thức, song với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế duy trì đạt tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tiếp tục có bước phát triển quan trọng, tăng trưởng đạt 6,18%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Sản xuất công nghiệp duy trì được ổn định, hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, từng bước khai thác phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Văn hóa xã hội có bước tiến bộ, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, nhân ái trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,62%, đạt mức khá hạnh phúc, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai quyết liệt, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân. Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Làm tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 như nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong không khí xúc động và trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc, của quê hương Yên Bái thân yêu. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xin nguyện đoàn kết một lòng, tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm những trang sử anh hùng của tỉnh. Đồng lòng chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa mở đầu trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới và kỷ niệm những ngày lễ lớn của năm 2024 của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng nhấn mạnh, qua việc tổ chức hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng, mừng xuân định kỳ hàng năm, Yên Bái hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi, tạo không gian, địa điểm rực rỡ sắc màu văn hóa để người dân hội tụ du xuân chơi Tết. Hội báo xuân cũng là sự kiện được đông đảo đội ngũ những người làm báo, các cơ quan xuất bản, bản tin, ấn phẩm thông tin tuyên truyền và đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh mong chờ đón đợi mỗi khi Tết đến xuân về, là cơ hội để Yên Bái quảng bá, giới thiệu, trưng bày những tác phẩm, tranh, ảnh, nghệ thuật và các tác phẩm báo chí. Thực hiện chương trình công tác tại huyện Trạm Tấu, chiều qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã đi kiểm tra hai tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên và đường quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174.
Dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên có tổng chiều dài 16 km, điểm đầu tuyến tại ngã ba giao cắt với đường Văn Chấn Trạm Tấu, khu vực đầu cầu Suối Tung, thị trấn Trạm Tấu, điểm cuối là khu vực giáp danh giữa huyện Trạm Tấu và huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Công trình có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng. Sau 3 năm khởi công xây dựng, năm 2022, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong năm 2023, do ảnh hưởng của thời tiết và địa chất yếu đã làm sụt sạt một số tuyến ta luy dương. Trước tình trạng này, đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí nhân lực, phương tiện máy móc để khắc phục sửa chữa. Đến nay cơ bản đã hoàn thành và thông tuyến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đi kiểm tra tuyến quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174, có tổng chiều dài toàn tuyến 47 km, được thiết kế theo quy mô đường cấp 6 miền núi. Công trình có tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2020, sau hơn 3 năm triển khai thi công, đến nay tuyến đường này đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do điều kiện thời tiết, địa hình đồi núi ở vùng cao hiểm trở và nhiều đoạn tuyến có địa chất yếu, thường xuyên bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, gây khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ của các đơn vị thi công. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của chủ đầu tư và các đơn vị thi công hai tuyến đường này. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu, trong thời gian tới, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh cần tập trung chỉ đạo các nhà thầu dọn dẹp vệ sinh công nghiệp các đoạn tuyến đã hoàn thành để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị các đơn vị thi công cần huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị máy móc và tổ chức các phương án thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn, huyện Mù Cang Chải tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ, bản tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn năm 2023. Tại hội nghị, 188 đại biểu là bí thư chi bộ, bản tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được lãnh đạo huyện báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Kết quả này có sự đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ bản tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, luôn làm tốt công tác vận động nhân dân, gia đình dòng họ, đóng góp xây dựng nông thôn mới, như làm đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải mong muốn đội ngũ bí thư chi bộ bản, tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là tập trung tuyên truyền nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ du lịch tạo thu nhập cho người dân gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục đóng góp xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã tặng quà động viên đội ngũ bí thư chi bộ, bản tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Yên Bái, Viễn thông Yên Bái tổ chức Samra Mithun Plus Hoa Kỳ, văn phòng đại diện tại Việt Nam vừa trao tiền hỗ trợ làm nhà và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên. Đoàn đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà cho gia đình ông Bàn Văn Hiện ở thôn Bốn Vàn. Gia đình ông Hiện có 3 người con có cháu bị khuyết tật. Vợ ông Hiện sức khỏe yếu, gia đình không có đất sản xuất. Ông Hiện phải đi làm thuê nuôi cả gia đình. Nhận được hỗ trợ từ các đơn vị và sự hỗ trợ ngày công làm nhà từ anh em bạn bè hàng xóm, ông Hiện đã xây dựng căn nhà khang trang ấm cúng. Đoàn cũng trao tiền cho 10 hộ nghèo của xã mỗi suất 500.000 đồng và trao tặng nhu yếu phẩm thực phẩm cho 80 hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mỗi suất quà trị giá gần 2 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đơn vị chia sẻ khó khăn đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên các hộ gia đình ổn định cuộc sống, vui Tết đón xuân đầm ấm.
Tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái, tỉnh đoàn Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh phối hợp với Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương nhằm thăm hỏi tri ân các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn. Tại chương trình, tỉnh đoàn Yên Bái, Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các cựu thanh niên xung phong là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Mỗi suất quà thể hiện lòng tri ân sâu sắc của các đơn vị đối với lực lượng cựu thanh niên xung phong, những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ động viên các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, vơi bớt khó khăn mất mát, đồng thời qua đây tiếp tục phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, trên báo Thanh Niên có bài viết "Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử dân tộc". Bài báo khẳng định sau 94 năm, chúng ta càng thấy rõ hơn sự sáng tạo, nhạy bén kịp thời và vai trò to lớn của Nguyễn Ái Quốc với việc tổ chức hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một bước ngoặt trong lịch sử dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời, với cương lĩnh cách mạng đúng đắn sáng tạo đã trở thành tổ chức đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân và đưa đất nước tiến lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, thắng lợi mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, bước ngoặt đổi mới năm 1986 là những mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu lãnh đạo nhân dân đấu tranh của Đảng trước kia đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên ngắn gọn trong 6 chữ: độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngày nay được Đảng bổ sung thêm: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Chúng ta cũng thấy rõ hơn một tư duy sáng tạo vượt trước thời đại của con người ưu tú của dân tộc Việt Nam đã có phần định hướng đúng đắn cho cách mạng Việt Nam tới thắng lợi. Thế gian này có thể vươn tới sự văn minh cao hơn hôm nay nhiều lần thì con người vẫn là quý nhất, vì con người có điều quý nhất là danh dự. Danh dự chính là bộ mặt nhân cách nói lên tất cả sức sống, nội sinh cũng như tương lai của một con người, rộng ra là của cả một dân tộc. Bài nhìn thẳng nói thật, giữ điều thiêng liêng cao quý nhất. Trong thời toàn cầu hóa, thế giới sẽ kính trọng mong muốn được đối thoại với những dân tộc nào trọng danh dự vì dân tộc đó giàu có trữ lượng văn hóa cần được khám phá học hỏi. Công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng hôm nay không chỉ làm Đảng mạnh thêm, còn góp phần khơi dậy truyền thống đạo lý rất quý của dân tộc. Là thước đo giá trị của nhân dân nên danh dự luôn mang tính chuẩn mực, với cán bộ đảng viên càng phải chuẩn mực để làm gương. Lời Bác Hồ dạy chính là cách tốt nhất để giữ gìn phát huy chuẩn mực ấy. Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện, bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Phát biểu chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương lưu ý nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm, vui tươi, nghĩa tình, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi người mọi nhà đều có Tết. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, những ngày này cả hệ thống chính trị từ trung ương đến các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội, đều tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đầy đủ nhân văn của Đảng và Nhà nước ta nhằm hỗ trợ mỗi người dân, mỗi gia đình chính sách đón Tết cổ truyền an vui, đầm ấm, sum vầy và hạnh phúc. Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc thì công tác chăm lo hỗ trợ các đối tượng chính sách càng có ý nghĩa đặc biệt hơn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp các ngành trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân để mọi người mọi nhà đều có Tết. Năm 2023 có hơn 770.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, cao gấp 1,5 lần năm 2022 và cao hơn tổng số 3 năm 2020, 2021, 2022 cộng lại. Gần đây nhất, trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn 40.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 2, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công một nhóm con tin bị một tay súng ủng hộ Palestine bắt giữ. Vụ bắt giữ con tin diễn ra tại một nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ Procter & Gamble của Mỹ gần Istanbul. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đối tượng không rõ danh tính mang theo súng đã đột nhập vào nhà máy của Procter ở khu công nghiệp Gebze tại tỉnh Kocaeli. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, lợi dụng lúc đối tượng ra ngoài đi vệ sinh, lực lượng an ninh đã tiến hành một chiến dịch giải cứu con tin an toàn, các con tin.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng bắt giữ con tin nhằm phản đối các cuộc tấn công của Israel và giải Gaza. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa hiện trường đồng thời thuyết phục đối tượng này đầu hàng. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án của đối tượng. Ngày 1 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xin lỗi vì đã chậm báo cáo với Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyện ông nhập viện để điều trị bệnh. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Austin xin lỗi vì đã không xử lý phù hợp trong việc thông báo tới công chúng và các quan chức cấp cao Mỹ về chuyện ông nhập viện. Bộ trưởng Austin khẳng định không chỉ đạo nhân viên che giấu việc nhập viện với bất kỳ ai và cũng chưa từng cân nhắc việc từ chức. Ông Austin nhập viện tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Waterbury, bang Maryland, Mỹ vào ngày 22 tháng 12, 2023 để điều trị ung thư. Ngày 1 tháng 2, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho hơn 18,2 triệu người Yemen. Tuyên bố nêu rõ Yemen hiện đang có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất trong lịch sử. Gần một nửa trẻ em Yemen dưới 5 tuổi bị còi cọc ở mức độ trung bình hoặc nặng do suy dinh dưỡng và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tuyên bố cũng cho thấy 12,5 triệu người Yemen thiếu nước uống an toàn đầy đủ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong khi hơn 4,5 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học từ 5 đến 17 tuổi không được đến trường. Liên Hợp Quốc cũng ước tính có 4,5 triệu người hiện phải di rời ở Yemen và kế hoạch ứng phó nhân đạo 2024 sẽ cần 2,7 tỷ đô để cung cấp các dịch vụ cứu trợ và bảo vệ.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không để ai ở lại phía sau, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể của huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực chung tay để mỗi người dân được đón một cái Tết đủ đầy.
Với mong muốn chia sẻ khó khăn và động viên hỗ trợ kịp thời 38 hộ nghèo cận nghèo và các cháu học sinh mầm non của hai bản Làng Sang và Pú Cang, xã Nậm Khắt đón Tết đầm ấm vui tươi, quỹ từ thiện Minh Đức của công ty Minh Đức đã tổ chức trao quà cho các hộ nghèo và cận nghèo, tặng áo ấm cho trẻ mầm non. Đây là hoạt động thường niên của quỹ từ thiện Minh Đức hướng tới những người dân khó khăn với mong muốn ai ai cũng có Tết. Chị Trang Thị Mỉ, người dân bản Pú Cang nói: cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng với các tổ chức quan tâm tặng quà cho hộ nghèo, tặng áo cho học sinh của hai bản chúng tôi, cảm ơn lắm. Với sự động viên này, những hộ nghèo như chúng tôi giảm bớt khó khăn để được đón Tết Giáp Thìn vui vẻ, phấn khởi. Với sự động viên tặng quà như thế này, sang năm mới chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo. Món quà mà Quỹ Từ Thiện Minh Đức trao tặng cho người dân và học sinh hai bản Làng Sang và Pú Cang, xã Nậm Khắt lần này trị giá gần 67 triệu đồng. Trong đó trao 38 suất quà, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng và 159 áo ấm cho học sinh, trị giá mỗi áo ấm 300.000 đồng. Những suất quà được trao không chỉ có ý nghĩa về vật chất, giúp các hộ gia đình có một cái Tết đủ đầy hơn, mà còn là nguồn động viên để người dân nỗ lực vượt khó, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Đào Đức Long, giám đốc công ty Minh Đức chia sẻ:
gần đây thì khi mà công ty bắt đầu thực hiện và triển khai một số các dự án du lịch thì cũng bắt đầu có được những cái lợi nhuận từ các dự án du lịch. Và mình muốn là trích một phần cái lợi nhuận để các dự án du lịch đấy để đóng góp cho cộng đồng và cho người dân địa phương.
Đối với huyện Mù Cang Chải, năm 2023 là năm có nhiều khó khăn. Người dân hai xã Khao Mang và Hồ Bốn phải gánh chịu hậu quả nặng nề của trận lũ quét lịch sử với 248 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 68 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 144 nhà bị thiệt hại nặng, 36 nhà phải di rời khẩn cấp. Để người dân có một cái Tết đủ đầy, năm nay huyện Cang Chải đã tổ chức 14 đoàn đi thăm hỏi tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại trên địa bàn với 6.425 suất quà, trong đó có 3.953 suất cho hộ nghèo và cận nghèo, 128 suất quà tặng cho gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Những suất quà này trích từ nguồn ngân sách tỉnh Yên Bái, huyện Cang Chải và sự huy động xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân. Đến thăm tặng quà Tết, cấp ủy chính quyền cùng các tổ chức cá nhân còn động viên các gia đình nỗ lực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cang Chải nói:
dưới sự giúp đỡ của tỉnh và của các tổ chức cá nhân ấy, thì huyện Mù Cang Chải hiện nay chúng tôi cũng đã huy động đủ cái số suất quà cho hộ nghèo. Ngoài ra thì các đối tượng ở trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đó, đối tượng bảo trợ, các đối tượng người già neo đơn, trẻ em mồ côi cũng như là trẻ em khuyết tật thì chúng tôi có 1.194 đối tượng. Thì cái đối tượng này chúng tôi cũng sử dụng ngân sách của huyện và các cái nguồn hỗ trợ từ cán bộ công nhân viên và trên địa bàn huyện. Còn đối với các hộ mà có đói trong dịp Tết Nguyên đán này thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã dùng cái quỹ dự trữ của huyện để hỗ trợ cho mỗi một khẩu là 15kg gạo trong cái dịp Tết Nguyên đán này.
Một năm thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho huyện Mù Cang Chải, nhưng với sự quan tâm của tỉnh cùng các ngành, các tổ chức đoàn thể, huyện Văn Trải đã thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Với sự chăm lo của cộng đồng xã hội, các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo huyện vùng cao Mù Căng Chải đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn ngày càng đầy đủ hơn để tự tin bước vào năm mới 2024 với niềm tin và một kỳ vọng vào một năm đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban ngành địa phương huy động các nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động hội viên phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường và thực hiện các giải pháp phục hồi, giữ hệ sinh thái môi trường sống xanh sạch đẹp một cách hiệu quả, từng bước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó cũng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo ở cơ sở, phản ánh của phóng viên tại xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.
Đều đặn mỗi tháng một lần, chị em phụ nữ chi hội thôn Lũ 2 xã Phúc Sơn lại cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm và chăm sóc tuyến đường hoa. Mỗi người một việc, từ quét dọn đến thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh được thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong không khí vui mừng phấn khởi. Việc làm này đã trở thành phong trào, ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình để giữ gìn làng quê sạch đẹp. Chị Đinh Thị Hương, bản Lũ 2 xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Từ khi được hưởng ứng cái phong trào này thì đường làng ngõ xóm cảm thấy là sạch đẹp. Các cháu đi học về thì không phải bụi nhiều và cảm thấy là cảnh quan của mình nó thay đổi rất là nhiều. Nó tạo cho chúng tôi một cái không khí trong lành và đi đường thì cảm thấy là thoải mái hơn. Ngày trước thì chúng tôi chưa biết cách hưởng ứng phong trào này như nào thì đường thì nó nói chung là nó rất là bẩn, rác rất là nhiều. Nhưng mà từ khi có phong trào này thì các chị em thấy đường làng ngõ xóm mình sạch sẽ rồi thì chị em cũng thấy có tích cực hơn, thì có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Và chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi đã duy trì được cái tổng vệ sinh hàng tháng của chúng tôi.
Thực tế, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới cho thấy vấn đề khó giải quyết nhất đối với giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường nông thôn vùng sâu vùng xa, là thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Đây cũng là thách thức lớn đối với một xã thuần nông có tới 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như ở Phúc Sơn. Vì vậy, đầu năm 2023, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã khảo sát đề xuất với chính quyền địa phương xây dựng mô hình tự phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đến 100% các hội viên, gia đình phụ nữ trên địa bàn xã. Theo đó, tùy theo điều kiện, mỗi gia đình hội viên phụ nữ sẽ tận dụng các bao tải, thùng, sọt có dung tích lớn để phân loại thu gom rác thải thành từng khu vực khác nhau như chất thải rắn, rác hữu cơ, rác tái chế và dựa theo từng loại rác thải để xử lý cho phù hợp nhằm bảo vệ môi trường sống. Cụ thể, đối với rác thải hữu cơ có thể phân hủy sẽ được mang đi ủ làm phân vi sinh và làm phân bón phục vụ trồng trọt. Rác thải rắn không tái chế được, các gia đình thu gom vào bãi chôn lấp chung của thôn hoặc đốt tiêu hủy. Còn rác thải có thể tái chế sẽ dùng làm các vật dụng trang trí nhà cửa như chậu hoa, cây cảnh hoặc các vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày nhằm kéo dài thời gian sử dụng và vòng đời của rác thải. Cách làm này đã góp phần thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Chị Hà Thị Xuân, bản Lũ 2 xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Để có một môi trường xanh sạch đẹp thì là hàng ngày chúng tôi sẽ quét dọn vệ sinh, phân loại rác thải. Ngoài ra chúng tôi còn tái chế rác để trồng thêm cây hoa để tạo thêm cảnh quan gia đình xanh sạch đẹp hơn. Chúng tôi làm cái môi trường xanh sạch đẹp thì sẽ thu hút khách du lịch để tạo thêm công ăn việc làm. Từ đó thì kinh tế gia đình của tôi thì sẽ phát triển hơn.
Không chỉ phát huy hiệu quả trong mỗi gia đình, hội viên phong trào phân loại rác thải tại nguồn ở Phúc Sơn còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bởi nhận thấy ở địa phương số gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều, nên Hội Phụ nữ xã đã huy động hội viên tập trung thu gom rác thải nhựa bán lấy tiền, quyên góp giúp đỡ các hộ nghèo cận nghèo. Hưởng ứng nội dung này, định kỳ 6 tháng một lần, tất cả chị em phụ nữ trong xã lại tập trung mang rác thải nhựa tới hội trường thôn bản để đóng góp. Theo đó, sau 2 lần thu gom, hội cũng thu được hàng triệu đồng từ tiền bán phế liệu để tặng quà cho các gia đình khó khăn. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự đoàn kết, tương thân tương ái và góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, giúp nhau phát triển. Bà Hà Thị Cươi, bản Lũ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Mà năm han phấn thu rác thải nhưng mà ở nhà phân loại ra ba, Đây là lần thứ hai tôi mang rác thải nhựa đến góp chung với các chị em trong thôn. Chúng tôi được biết rằng số tiền thu được từ việc làm này sẽ được dùng để giúp các chị em nghèo, nên ai cũng tích cực hưởng ứng và cố gắng thu gom được nhiều để có thể mang nộp. Cũng vì thế mà hiện nay, trong các gia đình, đường làng ngõ xóm rất khó để thấy được chai lọ nhựa vứt bừa bãi. Tôi thấy việc phân loại rác thải tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa nên rất ủng hộ. Có thể thấy những phong trào hoạt động thiết thực do Hội Phụ Nữ xã Phúc Sơn triển khai đã phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể nhằm thay đổi nhận thức, tư duy và hành động của người dân trong bảo vệ môi trường. Để có được kết quả đó là nhờ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền một cách linh hoạt, sáng tạo và sâu rộng. Cụ thể, hội đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền triển khai các cuộc vận động, phong trào bảo vệ môi trường như xây dựng gia đình 503 sạch, phân loại rác thải tại nhà, nói không với rác thải nhựa. Đồng thời, hội đã chỉ đạo các chi hội lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các buổi sinh hoạt của các chi hội phụ nữ, vận động gia đình hội viên ký cam kết về vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, nâng cao ý thức trong việc sử dụng và thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, trên các tuyến đường liên thôn liên xã của Phúc Sơn đã không còn bãi rác tồn đọng, cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn. Đặc biệt, hội còn thành lập các tổ vệ sinh đường làng ngõ xóm. Nhiều hộ đã chủ động hơn trong việc thực hiện nếp sống văn minh ngay tại nơi mình sinh sống. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đánh giá.
Kết quả thực hiện trong năm 2023, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Đồng thời tuyên truyền vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường, tích cực xử lý phân loại rác thải tại nhà. Đối với một số loại rác thải, ví dụ rác thải tái chế, thì chị em phụ nữ có thể quyên góp, đóng góp để hỗ trợ cho các chị em hoàn cảnh khó khăn khác để có phần phát triển kinh tế. Thì đối với ban chỉ đạo xây dựng thôn mới của xã cũng đánh giá, thì hội phụ nữ cũng có đóng góp hết sức quan trọng, góp phần cùng với các cái đơn vị, các bên liên quan duy trì tốt thực hiện cái tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Phúc Sơn.
Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Sơn đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực. Các hoạt động không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ Phúc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Abeles, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Điền Văn Trấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.